Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Tú Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 12, 2013. Nhiều lãnh đạo thế giới đến Nam Phi để tưởng niệm Mandela. Các blogger Sài Gòn bị đánh đập trong ngày quốc tế nhân quyền. Mỹ và châu Âu tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Chủ đề một mối đe một sự kiện, Thái Lan bầu cử trước thời hạn sẽ không thể chấm dứt khủng hoảng. Tinh thần hòa giải của Nelson Mandela là tấm gương cho Việt Nam, RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Kính thưa quý vị, gần 100 vị nguyên thủ quốc gia, thủ tướng và đại diện các tổ chức đa quốc gia tập hợp về sân vận động Soccer City Stadium ở Soweto, ngoại ô Johannesburg ngày hôm nay để dự lễ tưởng niệm Nelson Mandela. Buổi lễ chính thức diễn ra từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều giờ địa phương. Trời mưa tầm tã không làm nản lòng người dân Nam Phi muốn bày tỏ sự biết ơn của họ đối với vị anh hùng đã đưa dân tộc ra khỏi thời kỳ đen tối của lịch sử.
Đến dự buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi hôm nay tại Johannesburg gồm có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ba cựu Tổng thống Mỹ là các ông Bill Clinton, Jimmy Carter và George Bush, Chủ tịch Cuba Raúl Castro, Tổng thống Pháp François Hollande và người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy, bốn đời Thủ tướng Anh, rất nhiều các lãnh đạo của châu Phi. Về phần châu Á thì bên cạnh các phái đoàn của Trung Quốc và Nhật Bản có sự hiện diện của Tổng thống Afghanistan, ngoài các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo trên thế giới còn có rất nhiều những nghệ sĩ dấn thân như là nam danh ca Peter Gabriel hay Bono, đó là những người trân trọng sự nghiệp đấu tranh của Nelson Mandela. Trong buổi lễ hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đọc một bài diễn văn vinh danh công lao của người đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh cho nhân quyền, để mọi người được sống trong bình đẳng. Sự hiện diện đáng Một sự kiện đáng chú ý khác là trước khi phát biểu trên khán đài, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt tay xã giao Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Cử chỉ ngoạn mục này đã được truyền đi khắp thế giới. Các nhà bình luận cho rằng đây là một tín hiệu mạnh cho thấy là Hoa Kỳ muốn xoa dịu căng thẳng với các nước thù nghịch. Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với La Habana từ năm 61 và một năm sau đó thì Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách cấm vận kinh tế nhắm vào Cuba. Trong bài diễn văn đọc trước cử tọa tại sân vận động Soweto, Tổng thống Obama đã nghiêng mình trước một vĩ nhân của lịch sử, trước một người đã đưa đất nước Nam Phi hướng tới công lý. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không quên chỉ trích một số các nhà lãnh đạo trên thế giới có mặt hôm nay tại sân vận động ở Soweto để vinh danh sự nghiệp đấu tranh vì tự do của Nelson Mandela, thế nhưng họ lại đàn áp những thành phần đối lập ngay chính trên đất nước mình. Sân vận động Soccer City tại Soweto có thể đón đến 95.000 người, thế nhưng hôm nay vẫn còn nhiều chỗ trống. Đây là nơi mà cố Tổng thống Mandela đã xuất hiện lần cuối cùng vào năm 2010 trước khi diễn ra trận chung kết của Cúp bóng đá thế giới. Cũng tại nơi này, vị anh hùng dân tộc Nam Phi Mandela đã từng được tung hô khi ông vừa được trả tự do vào năm 90. Sân vận động Soweto là biểu tượng của một đất nước Nam Phi không còn phân biệt chủng tộc hay màu da.
Về phần người dân Nam Phi tại thành phố Johannesburg thì từ đêm qua đã lũ lượt kéo đến sân vận động Soweto để tưởng niệm vị anh hùng dân tộc của họ. Chị Kiều Anh, một người Việt sống tại Johannesburg, đã đi theo dòng người vô tận đó vào sân vận động và chị mô tả qua điện thoại cho RFI Việt ngữ về không khí ngày hôm nay.
Bầu không khí đặc biệt lan tỏa trên thành phố Johannesburg thì từ buổi đêm hôm qua rất nhiều người dân họ đã đến cái sân vận động lớn nhất là sân vận động F&G ở thành phố để hy vọng để nhanh để có một chỗ vào dự lễ tưởng niệm. Mặc dù trời mưa tầm tã từ đêm hôm qua đến giờ, nghìn người dân vẫn nô nức dậy từ sớm để đến sân vận động để dự lễ kỷ niệm của Nelson Mandela. Tất cả người dân Nam Phi, tất cả các màu da, hầu như họ ai cũng mang cờ và mặc những quần áo sặc sỡ màu quốc kỳ để đến dự họ. Trong lúc chờ đợi thì họ hát những cái bài ca ngợi hòa bình, ngợi Mandela. Từ trong thành phố họ người dân có thể đi miễn phí đi tới cái sân vận động đó. Còn một số những người họ không đi được thì họ tụ tập lại với nhau hoặc là đến những cái nơi có điện trường tập trực tiếp để xem cái buổi truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm Nelson Mandela. Người dân rất là xúc động theo dõi buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Tất nhiên là cái sự đau buồn bao trùm trên toàn thành phố. Thế nhưng mà Không khí tôi thì như là một ngày hội đó, đúng là không khí như một ngày hội tưởng niệm cái người cha của dân tộc. Hình ảnh của Nelson Mandela đọng lại cho người dân đó là một người cha đấu tranh cho hòa bình của dân tộc. Hoặc là tôi thì cá nhân tôi đã cùng với 4 năm gia đình nữa tụ tập lại một nhà và xúc động ngồi im lặng ngồi xem, kể cả em bé từ 3 tuổi đến 12 tuổi ngồi im lặng và cùng theo dõi sự kiện này.
Sau buổi lễ chính thức hôm nay, linh cữu cố tổng thống Nelson Mandela sẽ được chuyển về thủ đô Pretoria và đặt tại trụ sở chính phủ trong 3 ngày. Đây là nơi mà vào năm 1994 Mandela đã tuyên thệ để trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Vào ngày Chủ nhật 15 tháng 12, nhân vật lãnh đạo được mệnh danh là người con yêu của đất nước sẽ về an nghỉ tại quê nhà, cách thủ đô Nam Phi hơn 900 cây số về phía đông nam. Tuy không dám nhận mình là thánh, nhưng cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã được toàn thế giới tôn vinh như là một biểu tượng mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thu gọn lại trong lời phát biểu. Đó là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của thời đại này và của mọi thời đại.
Từ lúc sinh thời Nelson Mandela, danh tiếng của khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1993 đã lan ra ngoài lục địa châu Phi, giải phóng Nam Phi ra khỏi chế độ kỳ thị và cùng lúc từ bỏ mọi hành động trả thù cộng đồng da trắng đã bỏ tù ông suốt 27 năm dài. Dân tộc yêu mến và thế giới tôn vinh vì Nelson Mandela từ hành động đến lời nói đều chứng tỏ ông là con người biết tha thứ. Trong cẩm nang chỉ đạo cuộc tranh đấu mang lại dân chủ, ông viết, tha thứ giải thoát tâm hồn và làm tan biến sợ hãi. Do vậy, tha thứ là vũ khí tối thượng. 27 năm tù khổ sai, nhà tranh đấu mà dân tộc của ông gọi là Madiba không lấy oán trả oán. Đắc cử tổng thống năm 1994, ông tiến hành xây dựng một chế độ đa sắc tộc. Trong đó, cộng đồng người da trắng vẫn có chỗ đứng, duy trì sức mạnh kinh tế tài chính, không bị kỳ thị trả thù, bị tước đoạt tài sản nhân danh cách mạng. Khác với Lenin và Thánh Gandhi, Nelson Mandela không giới hạn mình vào trong cái gọi là ý thức hệ cách mạng. Từ thời tuổi trẻ, ông ham mê thể thao và từng là võ sĩ quyền Anh, có tiếng thích chạy theo các bóng hồng xinh đẹp. Tự do đối Nelson Mandela có giá trị cao quý nhất, cho nên khi còn là sinh viên luật đầy triển vọng, ông vẫn chấp nhận hậu quả bị đuổi học, thẳng thừng đứng lên tranh đấu. Tiếp theo đó, để phản đối gia đình buộc lấy vợ, Nelson Mandela đã bỏ trốn về thủ đô Johannesburg, nơi đang sôi sục không khí đấu tranh. Dần dần, Nelson Mandela bắt đầu có ý thức chính trị và lòng hăng say tranh đấu đã làm ông xa dần người vợ trẻ đầu tiên để rơi vào vòng tay cô nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp và cũng là một trong những phát ngôn viên của giới trẻ nổi dậy. Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu vinh danh là biểu tượng của thế giới của hòa giải, nhưng Nelson Mandela không bao giờ cho mình có vai trò thiên định. Ngược lại, ông xem trọng tình người là cốt lõi của con người. Khôi nguyên Nobel văn học Nadine Gordimer khi bình luận về người đồng hương đã nói rằng 26 năm tù khổ đau không làm Nelson Mandela thốt lên lời kêu gọi trả thù, bởi vì ông xem nhân loại là gia đình. Nelson Mandela tự dặn lòng mình, khi bước ra khỏi cổng nhà tù, nhiệm vụ của tôi là giải phóng người bị áp bức lẫn người áp bức. Thực tế đã chứng minh đây không phải là lời tuyên bố cường điệu. Ông đã giải phóng được Nam Phi và cộng đồng da trắng áp bức, mở ra một thời đại hài hòa được toàn thế giới yêu kính. Nhiều nhà độc tài trên thế giới cũng phải nương tựa quay lưng của ông đến tận Nam Phi nhân ngày tang lễ.
Các blogger Sài Gòn bị đánh đập trong ngày quốc tế nhân quyền. Hôm nay nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, mạng lưới blogger Việt Nam đã dự trù chính thức ra mắt tại Sài Gòn và Hà Nội vào chiều tối. Thế nhưng các blogger tại Sài Gòn đã bị đàn áp dữ dội. Vào lúc 17 giờ chiều, hàng chục an ninh dân phòng phụ nữ tự quản đã bao vây nhà của blogger Nguyễn Hoàng Vi và đánh đập blogger này cùng với mẹ con chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm. Khi các blogger khác nghe tin kéo đến để giải vây cho hai blogger này thì cũng bị đánh đập dã man, tổng cộng có 9 người bị thương, theo như lời kể của blogger Hoàng Vi với RFI Việt ngữ.
Chiều nay á, bên mạng lưới blogger có một cái buổi hẹn ra mắt mạng lưới blogger, thì tôi từ nhà tôi ra ngoài, tôi định tiễn mẹ con mẹ đắm ra taxi đi về, rồi tôi thì đi đến chỗ hẹn với mọi người để làm cái buổi lễ ra mắt mạng lưới blogger. Thì trên đường mà đi ra ngoài đón taxi á, tôi với mẹ con mẹ nắm bị rất là đông lực lượng an ninh và bên phụ nữ nữa. Họ tới, họ giật đồ trên tay tôi, xong rồi họ lôi kéo, họ đánh đập tôi, rồi đánh đập mẹ con mẹ nắm nữa. Họ lôi tôi ngược lại trở về nhà, xong họ đánh tôi với mẹ nắm, rồi đẩy mọi người vào trong nhà, khóa cửa nhà lại, không ai ra khỏi nhà được hết. Xong rồi sau đó thì những người bạn bè mà trong mạng lưới blogger thấy tôi không đến và nghe nói là tôi bị hành hung và bị khóa cửa như vậy á, thì họ kéo đến để họ yêu cầu công an á lập biên bản về cái việc khóa trái cửa nhốt người trong nhà như vậy á. Thì lúc đó công an họ cho lực lượng xuống, họ đánh những người bạn đến để mà yêu cầu làm cái việc đó. Anh Hoàng Dũng bị rất là nặng, ai cũng bị họ đánh hết đó. Đánh và họ giật đồ, họ giật điện thoại của mẹ nắm. Khi mà những người bạn bè gây áp lực bắt công an phải lập biên bản về cái việc mà khóa trái cửa nhốt người trong nhà như vậy á, thì họ nói rằng đó là họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi chứ họ không có tự ý làm như vậy. Cho nên là mọi người thông cảm rồi. Mọi người không có chịu cho họ tự động mở khóa ra, mà phải là lập biên bản thì họ đem họ đẩy mọi người ra và bắt đầu xô xát xảy ra. Cái anh công an lén lấy chìa khóa mở cửa ra và có một trận xô xát sẽ xảy ra, họ đánh rất là nặng những người mà đến giải vây ạ.
Vâng, tức là như vậy là cái buổi gặp gỡ để mà ra mắt mạng lưới công cơ Việt Nam có diễn ra được bình thường hay không, hay là bị rối loạn luôn?
Dạ, không được diễn ra bình thường ạ. Bên phía các bác nhân sĩ trí thức ở diễn đàn xã hội dân sự á, thì nhắn tin cho em biết rằng trước nhà mấy bác cũng có người cũng bị canh và không có thể nào mà đi ra khỏi nhà được ạ.
Như vậy là có khoảng bao nhiêu người cộng với là Hoàng Vi là bị đánh, bị thương ngày hôm nay ạ?
Khoảng 9 người ạ. Mà trong đó là có phụ nữ, có con, mà có cả bà bầu nữa. Đó là có phụ nữ có thai mà nó cũng đánh nữa.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn blogger Hoàng Vi đã nói về việc các blogger tại Sài Gòn bị đàn áp nhân ngày quốc tế nhân quyền và cũng nhân ngày mạng lưới blogger Việt Nam dự định chính thức ra mắt. 6.000 người tuần hành trên đường phố Phnom Penh ngày hôm nay nhân ngày quốc tế nhân quyền. Đó là Campuchia tham gia đông đảo với các biểu ngữ như dân chủ muôn năm, đòi thay đổi chế độ, đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức.
Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Samrang Si dẫn đầu cuộc xuống đường hôm nay nhân ngày quốc tế nhân quyền. Ông tuyên bố với báo chí là tình hình nhân quyền tại Campuchia đang xấu đi, do vậy người dân xứ này phải đấu tranh để những quyền cơ bản của con người được tôn trọng. Một lần nữa, lãnh đạo đảng đối lập Campuchia tố cáo chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đã gian lận bầu cử trong cuộc tuyển cử quốc hội hồi tháng 7 vừa qua. Ông này nói thêm là sẽ đi theo con đường đã được Nelson Mandela vạch ra và ông Samrang Si tin tưởng là cũng sẽ giành được thắng lợi như Mandela.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry sẽ đi thăm Việt Nam và Philippines sau chuyến công du ở Israel và Sri Lanka trong tuần này. Chuyến công du của ông sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 12. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay đã bác bỏ lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba sau khi hôm qua ông John Kerry kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình 2010.
Họp báo sáng nay, ông Hồng Lỗi tuyên bố là chỉ có 1,3 tỷ người dân Trung Quốc mới có quyền lên tiếng về vấn đề nhân quyền tại quốc gia này. Ông đề nghị Hoa Kỳ đừng bao giờ quên rằng tầm mức quan trọng trong quan hệ song phương với Trung Quốc. Trong một thông cáo đề ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã khuyến khích Bắc Kinh ngưng quản thúc tại gia bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba, trả tự do cho giải thưởng Nobel Hòa Bình đầu tiên của Trung Quốc, bảo đảm cho ông Lưu Hiểu Ba và gia đình được hưởng những quyền cơ bản nhất của con người đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba bị bắt giữ từ năm 2009 và đang thọ án 11 năm tù vì tội khuynh đảo chế độ. Ông là một trong những người đã soạn thảo Hiến chương 08, đòi Trung Quốc dân chủ hóa đất nước.
Hôm nay, một ngày sau khi tuyên bố chính thức thanh trừng nhân vật số 2 của chế độ ông Chan Song-tak, chú dượng của lãnh đạo Kim Jong-un, truyền thông Bắc Triều Tiên kêu gọi dân chúng đoàn kết. Theo giới phân tích, vụ thanh trừng có thể châm ngòi cho bất ổn định tại Bắc Triều Tiên.
Hôm qua, thứ Hai 9 tháng 12, Bình Nhưỡng đã chính thức công nhận nhân vật đầy thế lực Chan Song-tak đã bị hạ bệ sau một loạt tin đồn. Truyền hình chính thức của Bắc Triều Tiên phát đi hình ảnh cựu lãnh đạo Chan Song-tak bị bắt giữ. Nhật báo Jodon Shimun, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, in trên trang nhất bài xã luận kêu gọi đoàn kết và lên án nhân vật số 2 của chế độ bằng những lời lẽ nặng nề như là đồ rác rưởi hay tồi tệ hơn cả động vật. Về phần Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye cáo buộc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dùng bạo lực tàn khốc nhất để củng cố quyền lực.
Mỹ và châu Âu tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đại diện cao cấp ngoại giao của Liên hiệp châu Âu và một trợ lý ngoại trưởng Mỹ đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine sau những vụ xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine.
Theo AFP, bà Catherine Ashton, được xem là ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu, đã đến thủ đô Kiev vào trưa nay và vào lúc 13 giờ quốc tế gặp Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych buổi chiều. bà sẽ gặp ba nhà lãnh đạo đối lập của Ukraine. Brussels không cho đây là động thái của châu Âu đứng là rằm làm trung gian hòa giải chính thức, vai trò được xem là của giới chính trị Ukraine. Cùng lúc đó, cũng trong một động thái tương tự, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu sự vụ Victoria Nuland cũng từ Moscow bay sang Kiev. Tại Nga, bà Victoria Nuland kêu gọi chính quyền Nga dùng ảnh hưởng để tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không thể hoàn tất trước năm 2014 như mong muốn của Hoa Kỳ. Hiệp định nói trên bao gồm 12 quốc gia có trọng lượng kinh tế tương đương với 40% tổng sản lượng toàn cầu. Kết thúc cuộc họp tại Singapore ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại của 12 nước liên quan thông báo tiếp tục làm việc thêm trong những tuần lễ tới và các bên sẽ gặp lại nhau vào tháng Giêng sang năm. 12 quốc gia tham dự hiệp định TPP bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP được chính quyền Obama coi là một trong những trục chính trong chính sách chuyển hướng về châu Á của Hoa Kỳ.
Sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan bầu cử trước thời hạn sẽ không thể chấm dứt khủng hoảng. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay vẫn dứt khoát không từ chức theo yêu cầu của những người biểu tình chống chính phủ. Bà đã kêu gọi người biểu tình trở về nhà để chuẩn bị tham gia bầu cử trước thời hạn và chấm dứt cái gọi là cuộc cách mạng nhân dân. Thế nhưng phe đối lập một lần nữa ra tối hậu thư đòi Thủ tướng Thái Lan phải từ chức trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Như vậy rõ ràng là cuộc bầu cử trước thời hạn mà Thủ tướng Yingluck loan báo ngày hôm qua sẽ khó mà giải quyết được khủng hoảng ở Thái Lan, một quốc gia thường xuyên xảy ra đảo chính hoặc mưu toan đảo chính. Trong một quốc gia dân chủ bình thường thì giải pháp mà bà Yingluck đề nghị là hợp lý, bởi vì khi các đảng phái chính trị mâu thuẫn với nhau như thế thì phải để cho người dân phân xử qua lá phiếu. Nhưng vấn đề là xã hội Thái Lan nay đã bị chia rẽ quá trầm trọng, giữa một bên là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và bên kia là những người không đội trời chung với người anh của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck. Mặc dù đã nhiều lần bị ngành tư pháp giải tán, nhưng các đảng thân Thaksin, mà nay có tên là đảng Phua Thái, đã liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử quốc hội từ năm 2001 cho đến nay. Cuộc bầu cử lần cuối vào năm 2011 đã đưa bà Yingluck lên nắm quyền. Một bộ phận người dân Thái Lan tiếp tục xuống đường bởi vì họ không chấp nhận gia đình Thaksin cầm quyền liên tục như vậy, nhất là vì đối với họ, bà Yingluck chỉ là con rối trong tay người Anh. Khủng hoảng chính trị càng khó chấm dứt vì Thái Lan không phải là một quốc gia có truyền thống đối thoại. Những người biểu tình chống chính phủ cố duy trì áp lực với hy vọng là tình hình sẽ đi đến mức buộc quân đội phải can thiệp. Gần như chắc chắn là đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính, sẽ tẩy chay bầu cử quốc hội trước thời hạn và như vậy cuộc bầu cử này sẽ không có tính chính đáng. Mặt khác, đảng Dân Chủ cũng thừa biết rằng, có tham gia bầu cử thì họ cũng sẽ bị thua, vì đảng này trong suốt 20 năm qua chưa hề thắng cử. Đảng này chỉ lên cầm quyền từ năm 2008 đến 2011, nhờ một quyết định của ngành tư pháp Thái Lan giải thể đảng của Thủ tướng Thân Thaksin. Các nhà phân tích so sánh tình hình hiện nay ở Thái Lan với cuộc khủng hoảng năm 2006. Vào thời gian đó, khủng hoảng cũng bắt đầu với những cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ chức. Ông Thaksin cuối cùng đã buộc phải giải tán quốc hội, giống như bà Yingluck bây giờ, nhưng những người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường đòi ông Thaksin rời khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đảng của ông Thaksin sau đó cũng đã giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay, nhưng ngành tư pháp Thái Lan lúc đó xem các kết quả bầu cử là không có giá trị. Sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị, cuối cùng quân đội Thái đã lật đổ ông Thaksin. Bây giờ, khi chỉ chấp nhận giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn, nhưng dứt khoát không từ chức, bà Yingluck có nguy cơ sẽ chịu chung số phận với người Anh. Tuy nhiên, chuyên gia về Thái Lan David Stafford được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua, không loại trừ khả năng là chính quyền và phe đối lập Thái Lan cuối cùng sẽ bắt tay với nhau để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp đến là tạp chí kinh tế với đề tài Ukraine khó có thể tách rời khỏi Nga, Thanh Hà biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam với đề tài Tinh thần hòa giải của Nelson Mandela là tấm gương cho Việt Nam.
Hôm nay là ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 và cũng là ngày tang lễ của Nelson Mandela, vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, một trong ba vĩ nhân tranh đấu cho quyền con người của thế kỷ 20. Cách Pretoria nửa vòng trái đất tại Hà Nội, một phái đoàn nhân sĩ thuộc Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt Nam do tiến sĩ Nguyễn Quang A dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Nam Phi để chia buồn. Trong khi đó thì mạng lưới blogger Việt Nam sau nhiều tháng vận động đã chính thức công khai hóa hoạt động. Tinh thần tranh đấu bất bạo động và hòa giải của Nelson Mandela ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? Được RFI đặt câu hỏi, nhà báo độc lập GB Nguyễn Hữu Vinh, một trong các thành viên của phái đoàn Diễn đàn Xã hội Dân sự, phân tích như sau.
Xin cảm ơn, tôi là GB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội. Tôi xin cảm ơn cái câu hỏi của anh, và tôi là những người ở trong nước Việt Nam, và khi thông tin về Nelson Mandela đã từ biệt thế giới vào ngày 5 tháng 12 thì chúng tôi thấy đây là một cái tổn thất không chỉ có là đối với người dân Nam Phi mà đối với tất cả các cái phong trào đấu tranh cho cái nền dân chủ trên toàn thế giới cũng như là sự hòa giải giữa các dân tộc, khi đất nước đang còn chế độ về phân biệt chủng tộc, về phân biệt về màu da, tín ngưỡng cũng như tôn giáo, cũng như là phân biệt về tầng lớp, đặc biệt là các cái chế độ độc tài, thể chế chủ nghĩa Mác Lênin lấy bạo lực để làm động lực xã hội. Nên tầng lớp khác trong xã hội cần phải coi rằng đó là một cái tấm gương rất là lớn lao trong việc đấu tranh như một cái xã hội tốt đẹp hơn. Do đó mà đối với Nelson Mandela thì không cần phải nói đến những cái phần thưởng cao quý ông đã đạt được phong tặng, mà chỉ cần nói đến cái tấm lòng công lao của ông đối với cái đất nước Nam Phi cũng như đối với cái phong trào của thế giới, thì người ta đã nhìn thấy rằng trái tim đấy là một trái tim lớn, nhân hậu và được kính phục. Vậy là khi mà chúng tôi nghe tin ông ra đi, chúng tôi cho rằng đó là một tổn thất lớn lao. Chúng tôi ngày 10 tháng 12 năm 2013 thì cũng là cái ngày nhân quyền quốc tế, thì cái nhóm cá nhân sĩ tin tức tham gia cái diễn đàn xã hội dân sự đến viếng ông ta, ông tại Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội. Đoàn chúng tôi thì do tiến sĩ Nguyễn Quang A dẫn đầu cùng với các giáo sư như giáo sư Chu Hảo, giáo sư Nguyễn Đông Yên, giáo sư Hoàng Xuân Phú, luật sư Trần Vũ Hải và tôi là sĩ binh Nguyễn Hữu Vinh. Chúng tôi đến viếng ông tại Đại sứ quán và chúng tôi đã ghi vào cái sổ tang, đại diện ghi vào sổ tang là chúng tôi là người tham gia diễn đàn xã hội dân sự Việt Nam, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nelson Mandela, người chiến sĩ vinh quang của phong trào dân chủ trên toàn thế giới. Và đặc biệt hơn thì đoàn còn ghi cái bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc đã gửi từ Đài Lạt để kính viếng Nelson Mandela. Khi chúng tôi đến thì bà đại sứ đã tiếp đón và cảm ơn cái phong trào diễn đàn xã hội dân sự cũng như là cái tình cảm của đoàn dành cho đất nước Việt Nam Nam Phi.
Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, ngoài diễn đàn dân sự đã được thành lập từ nhiều tháng nay thì sau một thời gian dài hoạt động thì mạng lưới blogger Việt Nam đã công khai tuyên bố thành lập đúng vào ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12. Thì thưa anh, cái tinh thần hòa giải dân tộc của Nelson Mandela nó có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động của diễn đàn dân sự và mạng lưới blogger Việt Nam trong cái vấn đề tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, thưa anh?
Dạ thưa anh, cái tinh thần của Nelson Mandela là một cái tinh thần mà cần phải được cả thế giới nhân rộng, cần phải được cổ vũ một cách rất lớn lao. Tôi nghĩ rằng là rất nhiều người sẽ nhớ câu của Nelson Mandela rằng là khi tôi bước ra khỏi cánh cửa về phía dẫn đến tự do, tôi biết rằng nếu lại không để lại cái đáng hoàn thù phía sau tôi thì tôi vẫn còn sẽ còn ở trong tù. Đấy là cái câu nói nổi tiếng của một cái nhà đấu tranh mà có 27 năm tù đày bởi một cái chế độ phân biệt chủng tộc đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại. Mà ông qua 27 năm ở trong tù đày, trước khi bước ra khỏi nhà tù thì ông để làm cái câu nói nổi tiếng cả thế giới như vậy. Tinh thần đó hình như rất đáng để cho tất cả những người tranh đấu dân chủ cần phải học tập. Bởi vì chúng ta thấy rằng ấy, cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin ấy đã dùng cái bạo lực là làm cái vũ khí chính, dùng cái đấu tranh giai cấp là trở thành động lực để phát triển xã hội thì đã thất bại thảm hại trên toàn thế giới. Những cái chế độ như kể cả Pháp xít Đức đã dùng cái chế độ bạo lực, những cái chế độ mang dợ, phân biệt chế độ mà bị phỉ nhổ của cả thế giới. Vậy thì bây giờ một cái tinh thần hòa giải của Nelson Mandela mà kể cả cần được nhân rộng, cần được cổ vũ rất nhiều so với những cái cách làm của ông và cái tư tưởng của ông như vậy, thì tôi nghĩ rằng đặc biệt càng ở đất nước Việt Nam này là một cái đất nước mà những cuộc nội chiến, cuộc chiến tranh kéo dài đã mấy chục năm, và dù qua mấy chục năm rồi thì bây giờ tàn dư và tất cả những cái đó cũng còn lại.
Nhân dịp ngày 10 tháng 12 2013 là ngày quốc tế nhân quyền, thì thưa anh, giới tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam đã có những cái hoạt động như thế nào? Như anh vừa nói là cái tinh thần của Mandela đã đưa Nam Phi ra khỏi một chế độ độc tài, người da trắng đàn áp người da đen. Còn ở Việt Nam thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, tiếc rằng là ở Việt Nam thì vẫn là một cái chế độ độc tài tập thể, một chế độ độc tài cộng sản nó đang để làm hiệu quả rất là lớn lao ở trong cái đất nước này. Và do vậy những cái hoạt động dân sự, những cái hoạt động của những cái người dân Việt Nam ấy là đang trong thời gian qua, đặc biệt là mạng Logo Việt Nam mới được ra đời mấy ngày hôm nay, chính thức ra đời và cũng tổ chức những cái hoạt động để mà cổ vũ cho nhân quyền nhân ngày nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những cái hành động đó thì nó đặt ra một cái rất là hài hước ở cái đất nước này. Tức là Việt Nam, chính phủ ở nhà nước Việt Nam, cái đất nước vừa được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, cái hoạt động kỷ niệm nhân quyền ngày nhân quyền Liên Hợp Quốc, những người đi cổ vũ cho cái việc ngày nhân quyền đó đã trở thành đối tượng để bị đàn áp, để bị theo dõi, bị ngặt nghèo rất là nhiều trong những ngày qua. Đơn cử những cái ngày 7 tháng 12, những cái ngày mà chúng tôi được biết là có một cái cuộc gặp của anh em để chúc mừng cái ngày nhân quyền 10 tháng 12 ở Hà Nội đây á, thì chúng tôi bị theo dõi liên tục, chẳng hạn nói đơn giản thì nhà tôi bị liên tục là coi như kể cả cả chục người là cứ theo dõi loanh quanh xung quanh nhà, rồi là những cái người anh em khác cũng vậy. Rồi thậm chí người ta còn vào tận nhà để khuyên rằng không nên đi gặp gỡ, không nên đi gặp nhau này khác, một cái chuyện rất là lạ, là buồn cười ở những cái ngày về nhân quyền. Thì Việt Nam nó cố gắng minh cho thế giới biết rằng là cái nhân quyền của Việt Nam ấy là nó khác với cái nhân quyền thế giới ở những cái điểm như thế này đây. Ngày 8 là ngày chủ nhật, mạng lưới blogger Việt Nam cũng như những người yêu mến nhân quyền nghĩa mà nhân quyền tập trung ở các công viên như là công viên Thống Nhất ở Hà Nội, công viên ở Sài Gòn, thì những cái người đó đã bị đàn áp rất là bẩn thỉu và hèn hạ. Những người bạn của tôi ở Sài Gòn người ta bị ném mắm tôm vào người, rồi ở Hà Nội thì bị những cái quả bóng bị cướp giật lấy, rồi thậm chí có người một người còn mang cả sắc phục công an đầy đủ, cướp cả cái ba lô của một cái bạn trẻ mà bỏ chạy, cái việc từ người dân người ta vô là cướp rồi bỏ chạy. Tôi nghĩ rất là hài hước. Rồi còn những ngày hôm nay, sáng từ hôm qua giờ biết bao nhiêu là an ninh, bao nhiêu công an cứ lẩn quẩn rình rập ở xung quanh người nhà chúng tôi. Tức là ở Việt Nam chúng tôi ấy, những cái điều như vậy thì bây giờ trở thành bình thường, thì không hiểu cái nhân quyền này chúng tôi có bình thường hay không.
Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, cũng trong cái tinh thần ngày quốc tế nhân quyền và sự ra đi của Nelson Mandela ở bên kia nửa vòng trái đất, thì tại Việt Nam, thưa anh, cái tinh thần của Nelson Mandela cũng như cái tinh thần của ngày quốc tế nhân quyền có thể mang lại lợi ích gì cho những người trong cái bộ máy cầm quyền của nước Việt Nam ngày nay không thưa anh? Nelson Mandela có một cái câu nói cũng rất là nổi tiếng là giải phóng dân tộc không có nghĩa là giải phóng một dân tộc ra khỏi chế độ áp bức, mà còn phải giải phóng cái chế độ áp bức đó ra khỏi sự sợ hãi của chính họ.
Okay. Tôi nghĩ rằng là cái tinh thần của Nelson Mandela không phải chỉ ảnh hưởng và chỉ có tác dụng cho những người dân, những người đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân chủ, mà nó có tác dụng chính cho những người ở trong cái hội thống bộ máy hiện nay, đặc biệt ở Việt Nam. Một cái nhân nước độc tài cần phải nhìn nhận lại tinh thần của Nelson Mandela, tại sao hình ảnh của Nelson Mandela ở cách chúng tôi nửa vòng quả đất và cả thế giới nhưng mình kiến cận sự con người như vậy. Người đó không phải là một người giàu có, cũng không phải là một người nó vĩ đại, nó bằng cái những lời tuyên truyền là xảo ngôn hoặc bằng thơ thư một cái gì, nó chính từ họ đã tỏa sáng cho những cái người khắp nơi trên thế giới được ngưỡng mộ, được kính phục, và người ta đau có từ cái sai của ông. Thì cái điều đó và cái tinh thần của ông á, làm cái ngay cả chứ không nói cho những cái người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, mà cho những cái người cầm quyền hiện nay trong các chế độ độc tài vẫn phải nhìn nhận lại, và từ cái đó là một tấm gương để soi lại mình, xem thử những cái tội ác của mình gây ra cho dân tộc, cho đất nước là nó đã vượt quá cái ngưỡng đến như thế nào, và cái điều gì để làm cho mình có thể hồi tỉnh lại. Đặc biệt những nhà phát triển cần hiểu rằng ấy, một cái dân tộc mà được điều khiển bằng bạo lực, được điều khiển bằng nhà tù, được điều khiển bằng súng đạn và cảnh sát xoay cay, thì cái dân tộc đó sẽ đi đến chỗ diệt vong, và chính quyền đó sẽ bị lật đổ. Ngay họ bị lật đổ không bằng súng đạn, thì họ lật bị lật đổ ngay chính trong lòng người dân. Hiện tượng Nelson Mandela, cái tính chất cũng như là cái tư tưởng của ông là cái điều mà đáng để cho các cái nhà cầm quyền ở các cái nước cộng xã, các cái nước có chế độ độc tài, các cái nước có chế độ phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, cũng các loại phân biệt khác, mà đặc biệt là trà đạo không còn quyền con người, phải hiểu và phải lấy cái đó để làm gương soi lại chính mình là mình đang ở đâu trong lòng dân, bởi vì đó sẽ là thế lực của họ.
FFI Việt ngữ cảm ơn nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam.
Cảm ơn anh và chúc tất cả mọi người sự bình an, một ngày đón cái Giáng sinh thật là đầm ấm và vui vẻ.
FFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhiều lãnh đạo thế giới đến Nam Phi tưởng niệm Nelson Mandela. Các blogger Sài Gòn bị đánh đập trong ngày quốc tế nhân quyền. Mỹ và châu Âu tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện tại Thái Lan bầu cử trước thời hạn sẽ không thể chấm dứt khủng hoảng. Tinh thần hòa giải của Nelson Mandela là tấm gương cho Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Bắc Triều Tiên một lần nữa lại gây chú ý cho dư luận với sự kiện lãnh tụ Kim Jong-un, thanh trừng viên quan nhiếp chính, người chú dưỡng Giang Phong Thép hôm Chủ nhật vừa qua. Nhật báo Liberation có bài viết mang tựa đề Kim Jong-un thanh trừng quan nhiếp chính cồng kềnh, còn tờ Le Figaro nói về sự sụp đổ của quan nhiếp chính ở Bình Nhưỡng. Ông Giang Phong Thép 67 tuổi, như vậy đã rơi vào quên lãng trong lịch sử chế độ kiểu Stalin của Bình Nhưỡng. Le Figaro mô tả lại cảnh tượng hôm Chủ nhật, khi nhân vật được coi là số 2 của chế độ đã bị bắt chữ thô bạo ngay trong hội nghị của Bộ Chính trị, bị hai công an mặc cảnh phục to cao tóm lấy như một tên vô lại trước vẻ mặt tái mét của những quan chức cao cấp trong đảng. Hoạt cảnh bạo lực này nhanh chóng được hãng thông tấn chính thức KCNA phổ biến. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1970 đến nay, một sự tràn dựng ngoài sức tưởng tượng cho vụ thanh trừng ngoạn mục nhất từ khi lãnh tụ Kim Jong-un lên nắm quyền. Gần đến ngày giỗ lần thứ hai của cha, người thừa kế tuổi 30 đã làm cho Bình Nhưỡng phải run rẩy để khẳng định quyền lực của mình. Giáo sư Kim Tae-un, trường Đại học Trung An giải thích, anh ta muốn lấy đó làm gương để chứng tỏ với mọi người ai mới là chúa tể. Nhân vật được Kim Jong-un trao nhiệm vụ kèm cặp người thừa kế trẻ, nay bị kết án những tội trạng nặng nề nhất là phản cách mạng. Trong bản luận tội đanh thép, KCNA tố cáo ông Jan đã tạo lập phe nhóm riêng trong đảng, được tham vọng chính trị thúc đẩy, ông ta đã mưu toan mở rộng ảnh hưởng và xây dựng cơ sở, một tội khi quân nghiêm trọng trong chế độ độc tài này, trong đó sự sùng bái lãnh tụ tuyệt đối vẫn được tiếp tục đề cao.
Theo nhà nghiên cứu Chung Sung Chang của Viện Sejong, thì ông Jan là người duy nhất có thể duy trì được phe nhóm, do là người trong gia đình. Điều này gây ra một sự đối đầu trong nội bộ đảng. Từ nay Kim Jong-un có thể trị vì một mình một chợ.
Nhưng theo Le Figaro, phía sau vụ án chính trị này còn là sự trả thù trong gia đình. Ông Jan, chồng của Kim Kang-hui, em gái lãnh tụ quá cố Kim Jong-un, bị kết án những tội trạng nặng nề về đạo đức như cờ bạc, hút sách, xa xỉ. Ông thường xuyên đi casino, nghiện ma túy và có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, theo tuyên truyền của Bình Nhưỡng, mà tờ báo cánh hữu Pháp cho rằng những lời kết án hiếm thấy cho một vụ thanh trừng thật ra là một sự thanh toán trong gia đình đối với người chồng phản bội. Ông Chung phân tích rằng thích gái đẹp, rượu ngon nên có thể dẫn đến những sai phạm. Vợ ông không thể chấp nhận được sự lầm đường lạc lối này. Kim Jong-un đã can thiệp để rửa nhục cho hoàng gia Bình Nhưỡng. Theo Le Figaro, sự sụp đổ của quan nhiếp chính đã được báo trước, vì ông Giang chưa bao giờ hội nhập hoàn toàn vào dân tộc họ Kim. Từ đầu thập niên 70, Kim Il-sung đã phản đối việc con gái mình lấy anh cán bộ trẻ không xuất thân từ một gia đình cách mạng. Lãnh tụ vĩ đại cuối cùng đã nhượng bộ con gái, và sự nghiệp của Giang Song Thác bắt đầu thăng tiến. Cuộc tình này đã sinh ra Giang Kim Sung. Cô gái sinh năm 77, con của ông Giang Song Thác và bà Kim Công Hui, đã theo học ở Paris nhiều năm dưới một cái tên giả. Năm 2006, cô từ chối quay lại Bình Nhưỡng vì đem lòng yêu một chàng trai gặp gỡ trong thế giới tự do, nhưng cha cô không chấp nhận. Thất vọng, cô đã tự tử tại thủ đô nước Pháp.
Giang Song Thác đã từng bị thanh trừng hai lần, chủ yếu là do tham gia vào những nỗ lực dè dặt nhằm tự do hóa nền kinh tế vào đầu những năm 2000. Ông quay trở lại quyền lực nhờ vào cuối đời Kim Jong-un đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng ngoại giao, đã giao phó việc kèm cặp con trai cho ông Jean.
Theo Le Figaro, đó là giờ phút vinh quang của ông Jean, thậm chí một số người còn cho rằng ông mới chính là chúa tể của Bình Nhưỡng, còn Kim Jong-un thiếu kinh nghiệm chỉ là một con rối, nhưng con rối ấy đã chứng tỏ bằng tay sắt. Sau khi đưa các tướng lãnh vào khuôn phép, nay Kim Jong-un tự giải phóng khỏi người giám hộ. Trong cuộc đấu với Hoa Kỳ mùa xuân năm ngoái, ông Jean biến mất một cách khó hiểu. Là người thân Trung Quốc chủ trương dùng biện pháp ngoại giao, ông phải đứng bên lề. Cuối cùng, lưỡi gươm đã chán xuống vị phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực. Hai trong số các cố vấn chính thức của ông Jean bị đưa ra tòa án quân sự và hành quyết công khai. Những vụ thanh trừng khác đang được chờ đợi trong những tháng tới. Dưới mối đe dọa này, một trong những người thân cận của Jean Song Thét phải trốn chạy sang Trung Quốc. Một người thân tín khác hiện là đại sứ Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh đang nằm trong tầm ngắm. Cụ thể, nhật báo Liberation dẫn thông tin từ các báo Hàn Quốc cho biết nhân vật trốn sang Trung Quốc đã được tình báo Hàn Quốc bảo vệ. Đây là một nhân vật chủ chốt, phụ trách việc quản lý các tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài của gia đình họ Kim. Theo một số thông tin không được xác nhận, chính vụ đào thoát này đã khiến sự thất sủng của ông Jean Song Thét trở nên nhanh chóng hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng theo Liberation, sự gần gũi của ông Jean với các lãnh đạo Trung Quốc mà ông ta cố sức ve vãn trong hai năm gần đây có thể khiến ông trở thành khả nghi. Vì nếu về mặt chính thức, Bắc Kinh là đồng minh bất diệt của Bình Nhưỡng, thì những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Bắc Triều Tiên vẫn nghi ngại Trung Quốc.
Jean Song Thét đóng vai trò một nhà cải cách, lãnh đạo việc xây dựng hai đặc khu kinh tế cho Trung Quốc tài trợ. Ông cũng nổi tiếng ở Bình Nhưỡng vì sở hữu hai cửa hàng sang trọng, chuyên bán đồng hồ Rolex, túi xách Vuitton và các loại hàng hiệu khác, trong khi trên lý thuyết việc nhập khẩu hàng xa xỉ bị cấm bởi một nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Trung Quốc, ông mới nhập được các món hàng sang trọng này. Tờ báo cánh tả Pháp cho rằng cần phải hiểu ngầm về quan hệ giữa ông Jean với Bắc Kinh trong bản cáo trạng của KCNA. Hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên lên án ông Jean đã bán đi những nguyên liệu quý giá của đất nước với cái giá rẻ mạt. Thế nhưng chỉ có Trung Quốc là khách sộp mua nguyên vật liệu của Bắc Triều Tiên. Le Figaro kết luận, bây giờ cần chờ xem lãnh tụ trẻ tuổi có cạn cầu ráo máng cho tử hình người chúa trưởng hay không. Theo như những tội danh nặng nề bị lên án, ông Chân cho rằng ông ta sẽ lãnh án tối thiểu cũng là chung thân, còn nếu thoát được án tử, quan nhất chính đỏ, thất sủng cũng sẽ kết thúc cuộc đời trong một trại cải tạo lao động nơi các kẻ thù của chế độ hắc hiu chết chừng chết mòn.
Cũng liên quan đến châu Á, nhật báo Le Monde đã có bài nhận định nói về những khó khăn của The Legi, tức lãnh đạo đối lập Miến Điện, ông Sang Chu Chi, trong vai trò một chính khách thay vì hình ảnh một thần tượng bao năm qua.
Tờ báo đặt câu hỏi, điều gì sẽ diễn ra khi thần tượng trở thành chính khách? Đó là cả một nghệ thuật chuyển đổi tế nhị mà ông Mandela đã từng trải qua. Bà Aung San Suu Kyi rất ghét câu hỏi này, bà khẳng định từ trước đến nay luôn là một chính khách. Nếu câu hỏi trên là nhạy cảm thì đó là cho thần tượng mang tính thiêng liêng, còn chính khách phải chịu được những chỉ trích. Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bị phê bình là đã thỏa thuận quá nhiều với chế quân sự, còn ở nước ngoài, bà bị chỉ trích là đã không cứng rắn lên án các vụ tấn công nhắm vào người Hồi giáo và người Rohingya. Le Monde kết luận là thần tượng, bà tiếp tục thu hút đám đông, nhưng là chính khách, bà Aung San Suu Kyi đang cô độc.
Nhìn rộng ra thế giới, Le Monde trong bài xã luận mang tựa đề Tổ chức Thương mại Thế giới, chủ nghĩa đa phương đang gặp nguy. Tờ báo cho rằng thỏa thuận được đánh giá là lịch sử vừa đạt được, thật ra chỉ có ý nghĩa khiêm tốn, và thực tế quan niệm đa phương đang gặp trắc trở.
Theo tờ báo, thỏa thuận về nông nghiệp, viện trợ phát triển và trao đổi thương mại ở Bali ngày thứ Bảy tuần rồi chỉ mang tầm vóc hạn chế, không có chương nào dành cho công nghiệp và dịch vụ, trợ cấp nông nghiệp lẽ ra phải chấm dứt thì lại được gia hạn thêm 4 năm. Tại Bali, người ta khoe là việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp làm lợi cho kinh tế thế giới 1.000 tỷ đô la, nhưng theo các chuyên gia thì con số này không vượt quá 95 tỷ. Thực tế, quan niệm đa phương đang gặp nhiều trở ngại. Nếu Tổ chức Kinh tế Thế giới muốn thương mại quốc tế tiếp tục trên căn bản đa phương, thì cần phải có những đối thoại giữa các nước phát triển và các nước nghèo. Nếu không, theo Le Monde, thì sẽ nở rộ các hiệp ước khu vực như hiện nay.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Nga dùng áp lực kinh tế để cầm chân Ukraine. Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Nga đã dùng đòn kinh tế để phá vỡ lễ đính hôn giữa Ukraine với Liên hiệp châu Âu được tổ chức tại Vilnius vào cuối tháng 11 vừa qua, trong lúc mà tình hình nội bộ đất nước đang dầu sôi lửa bỏng, thì Tổng thống Viktor Yanukovych lại đến Moscow để tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vì sao Ukraine không thể tách rời khỏi nước Nga và tại sao Moscow không thể để cho Kiev xích lại gần với Bruxelles? Nga sử dụng những chiến thuật nào để thuyết phục Ukraine hoãn ký kết hiệp ước đối tác với Liên hiệp châu Âu? Sáu mươi phần trăm khí đốt tiêu thụ trên thị trường nội địa Ukraine được nhập từ Nga, sự lệ thuộc quá lớn đó khiến khí đốt trở thành một thứ vũ khí rất lợi hại trong tay Moscow khi cần thương lượng với Kiev bất cứ về điều gì. Vào tuần trước chẳng hạn, trong lúc mà hàng trăm ngàn người đang liên tục tuần hành trên đường phố ở thủ đô Kiev để phản đối chính phủ đã rời lại dự án xích lại gần với Liên hiệp châu Âu, thì cùng lúc tập đoàn Gazprom của Nga đã thông báo là đồng ý để cho đối tác Ukraine Naftogaz thêm một thời hạn nhất định trước khi thanh toán hóa đơn mua khí đốt hồi tháng 8 vừa qua, trị giá hợp đồng đó là 882 triệu đô la. Không một ai tin rằng Gazprom đã tình cờ mà trở nên tử tế hơn với chính quyền của Tổng thống Yanukovych. Mới chỉ tháng 10 vừa qua, cũng Gazprom đã dọa cắt ống dẫn dầu cho Ukraine và thậm chí còn đòi là từ nay trở đi bắt quốc gia này phải thanh toán trước rồi mới giao hàng sau. Viễn cảnh chiến tranh khí đốt giữa hai nước láng giềng là Ukraine với Nga lại mở ra. Năm 1991 thì có tới 95% khí đốt của Nga xuất khẩu ra nước ngoài phải trung chuyển qua Ukraine. Đổi lại thì tập đoàn Gazprom đã chấp thuận bán khí đốt cho Ukraine với cái giá thấp hơn so với giá thị trường. Dù thế, Ukraine do phải đương đầu với những khó khăn kinh tế triền miên vẫn không thanh toán đúng hạn kỳ. Từ gần một chục năm qua thì Ukraine vẫn thường xuyên bị đe dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt. Kiev đã trải qua tất cả là ba cuộc khủng hoảng về khí đốt kể từ khi mà Nga giảm bớt mức độ lệ thuộc của mình vào các đường ống dẫn khí đốt đi ngang qua lãnh thổ của Ukraine, thì quốc gia này đã phải mua khí đốt của Nga với cái giá cao hơn. Các dự án Blue Stream băng ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ hay là North European Gas Pipeline đi xuyên qua lòng biển Baltic hoặc là những đường ống được đào ngay trong lòng Hắc Hải đã liên tục nối đuôi nhau ra đời, và qua đó thì các nhà cung cấp của Nga cũng đã đòi tăng giá khí đốt khi bán cho Ukraine. Về phần mình thì Kiev do những khó khăn kinh tế thường xuyên trễ nải khi phải thanh toán hóa đơn cho các nhà cung cấp của Nga. Thực ra thì từ mùa hè vừa qua, nước Nga đã gửi đến Ukraine một tín hiệu qua việc thông báo bán khí đốt và vũ khí cho Armenia với cái giá rẻ hơn so với thị trường, đồng thời thì Armenia cũng có thể mua vũ khí của Nga với cái giá giống như là giá mà các tập đoàn của Nga cung cấp cho các công ty nội địa. Hai cử chỉ đó của chính quyền Moscow đã khiến Erevan ngay từ tháng 9 vừa qua thông báo gia nhập liên minh thuế quan do Moscow đề xuất cùng với hai đối tác khác là Kazakhstan và Belarus. Thuế hải quan đánh vào khí đốt của Nga bán cho chính quyền Erevan từ mùa hè năm nay đã đột ngột giảm đi đến 30%, vào lúc mà Ukraine phải chi ra đến 410 đô la để mua được 1.000 mét khối khí đốt của Nga, thì Armenia chỉ phải chi ra có 190 đô la mà thôi. Khí đốt của Nga bán cho Belarus cũng rẻ hơn đến 40% so với giá cung cấp cho Ukraine. Không chỉ ép chính quyền Kiev về mặt giá cả, Moscow còn đã làm tất cả để loại mọi khả năng hợp tác giữa Ukraine với Liên hiệp châu Âu trong lĩnh vực năng lượng. Theo các nguồn tin báo chí, thì Kiev đã không chỉ hoãn lại dự án ký kết hiệp ước đối tác với Bruxelles, mà còn đang chuẩn bị rút ra khỏi một dự án hợp tác quan trọng khác trong lĩnh vực năng lượng với châu Âu. Như chúng ta đã biết thì Ukraine là cửa ngõ để khí đốt của Nga được chuyển tới các nước Tây Âu. Hệ thống trung chuyển khí đốt đi qua lãnh thổ Ukraine luôn cần được hiện đại hóa và nâng cấp qua hàng loạt các chương trình đầu tư tốn kém để bảo đảm là khí đốt của Nga đến được tay người tiêu dùng ở Tây Âu. Liên hiệp châu Âu đề nghị hợp tác, và đó sẽ là một sự hợp tác tay ba giữa Bruxelles, Kiev và Moscow. Thế nhưng, Nga đã bằng mọi giá gạt hẳn Liên hiệp châu Âu ra ngoài để chỉ một mình một chợ và độc quyền kiểm soát hệ thống đường ống dẫn khí của Nga sang Tây Âu, xuyên qua Ukraine. Vẫn theo tiết lộ của báo chí thì hôm 29 tháng 11 vừa rồi, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Tập đoàn Gazprom là ông Alexei Miller thậm chí còn đòi Ukraine phải điều chỉnh luật để cho phép tư hữu hóa các đường ống dẫn khí đốt. Thế nhưng, chính sách tư hữu hóa đó chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư của Nga mà thôi. Theo lời Phó Chủ tịch thuộc Viện Nghiên cứu Độc lập Gorshenin của Ukraine, thì ngoài sự lệ thuộc về khí đốt, Nga và Ukraine còn có một mối quan hệ mật thiết trong rất nhiều các lĩnh vực kinh tế khác. Hơn thế nữa, chính quyền của Tổng thống Yanukovych đang chuẩn bị nhượng bộ cho các nhà đầu tư Nga rất nhiều các tập đoàn nhà nước mang tính chiến lược đối với sự sống còn của nền kinh tế Ukraine. Cụ thể là vào hôm mùng 2 vừa rồi, Phó Thủ tướng Ukraine đã tiếp đồng nhiệm Nga với một mục tiêu duy nhất, đó là để giới thiệu những tập đoàn sản xuất của Ukraine có rất nhiều tiềm năng chiến lược tại các thành phố như là Nikolaev hay là ở Kiev. Nga đang nhòm ngó đến các doanh nghiệp của Ukraine từ ngành phân bón đến hàng không, không gian, công nghiệp nặng, v.v. Chẳng hạn như là trường hợp của tập đoàn chế tạo máy bay Ukraine Antonov được đặt tại Nga, hay là công ty Yuzhny mà có đến 1/3 sản xuất là để cung cấp cho các đối tác của Nga. Ngoài khí đốt và các ngành như là công nghiệp, hàng không, không gian, thì Nga còn đánh cả vào những sản phẩm khác để thuyết phục Ukraine phải xa rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên của đài RFI từ Moscow, Muriel Pompon, tường thuật lại cái được gọi là cuộc chiến sô-cô-la giữa Moscow với Kiev.
Les chocolats ukrainiens de la marque Roshen n'ont plus le droit d'entrer en Russie depuis fin juillet, officiellement parce qu'ils ne respectent pas les normes sanitaires russes.
Chocolat Ukraine không được phép nhập vào Nga từ cuối tháng 7, lý do chính thức không tuân thủ chuẩn mực vệ sinh của Nga. Xuất khẩu bánh kẹo Ukraine giảm 25% với lệnh cấm bán vào thị trường Nga. 1/4 xuất khẩu của Ukraine được dành cho thị trường Nga, tương đương với 11 tỷ đô la. Để so sánh, cần biết rằng Ukraine cần 20 tỷ đô la để tránh bị phá sản. Cũng dưới áp lực của Moscow, trao đổi mậu dịch giữa Ukraine với cộng đồng các quốc gia độc lập cũng đã giảm đi mất 25% trong vài tháng qua. Hiện tại, các doanh nghiệp Ukraine nợ ngành ngân hàng Nga khoảng 20 tỷ đô la. Trên thực tế, Nga dùng lá bài, cây gậy và củ cà rốt để buộc chân Ukraine, hay nói đúng hơn là Moscow dọa nhiều hơn dụ Kiev, chẳng hạn như là Nga bán khí đốt cho Ukraine với cùng một giá như là bán cho Liên hiệp châu Âu. Ukraine không được giảm giá chút nào mà vẫn thường xuyên bị dọa cắt nguồn cung cấp. Ukraine phải mua khí của Nga với giá 410 đô la cho 1.000 mét khối. Tổng thống Ukraine cho 300 đô la là cái giá phải chăng? Không hiểu do một sự tình cờ nào mà tập đoàn Gazprom của Nga đã đàm phán với Ukraine để hạ giá bán khí đốt cho Ukraine đúng vào lúc mở ra hội nghị Vilnius.
Tuy được đánh giá là một nền kinh tế có rất nhiều tiềm năng, thế nhưng Ukraine lại đang phải trực diện với rất nhiều những khó khăn, tăng trưởng, sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát thì lại tăng cao, cơ cấu kinh tế của quốc gia này quá lệ thuộc vào một vài lĩnh vực, chủ yếu là vào khoáng sản và năng lượng. Về phương diện trao đổi mậu dịch cũng vậy, Ukraine lệ thuộc vào có một vài nhà cung cấp và một số khách hàng quan trọng, chủ yếu là Nga, cùng với các nước đã từng thuộc Liên Xô cũ. Trong bối cảnh đó thì Kiev đã đặt điều kiện để đòi Liên hiệp châu Âu phải trợ giúp tài chính trước khi ký kết một hiệp ước đối tác với Bruxelles, đồng thời thì chính quyền của Tổng thống Yanukovych cũng vẫn chờ đợi rất nhiều từ phía đối tác truyền thống là Moscow. Đáp lại yêu cầu của Kiev thì Bruxelles đã dứt khoát trả lời là sẽ không cấp viện trợ cho Ukraine, nhưng đổi lại thì hiệp ước đối tác giữa Kiev với Bruxelles sẽ mở đường cho việc xây dựng một khu vực tự do mậu dịch giữa Ukraine với Liên hiệp châu Âu, và khi đó thì Liên hiệp châu Âu sẽ xóa bỏ 98% các hàng rào quan thuế cho hàng của Ukraine nhập cảng vào Liên hiệp châu Âu. Nói tóm lại thì hàng năm Ukraine sẽ thu vào được thêm gần 500 triệu euro nhờ biện pháp xóa bỏ các rào cản thương mại đó. Đổi lại thì Bruxelles cũng đòi hỏi chính quyền Kiev phải chịu khó hy sinh trong một vài năm sắp tới, cụ thể là phải giảm bớt mức bộ chi ngân sách và tăng giá khí đốt trên thị trường nội địa. Những đòi hỏi này không hấp dẫn chút nào trong mắt các nhà cầm quyền ở Ukraine, trong khi đó thì nước Nga tỏ ra thực tế hơn, cụ thể hơn. Moscow hứa hẹn đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Ukraine và bảo đảm cho ông Viktor Yanukovych có thể tiếp tục giữ chiếc ghế tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2015 mà vẫn không cần phải tiến hành các chương trình cải tổ. Trong mắt Yanukovych thì chạy theo Liên hiệp châu Âu sẽ có lợi, nhưng đấy là cái lợi về lâu về dài, còn đi với Nga thì cái lợi ở ngay trước mắt. Ngoài những tính toán về kinh tế, thì Nga và Ukraine như đã buộc chặt số phận với nhau. Nhà chính trị học Emmanuel Armandung, chuyên nghiên cứu về tình hình Ukraine, giảng dạy tại Viện Nghiên cứu về Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông INANCO của Pháp, phân tích.
Alors, ce qu'il faut déjà rappeler à propos des relations entre la Russie et l'Ukraine, et ce qui permet de comprendre pourquoi la Russie.
Để hiểu được quan hệ giữa Ukraine với Nga, vì sao Moscow không muốn Kiev xích lại gần với Liên hiệp châu Âu, cần trở lại thời kỳ Liên Xô cũ bị sụp đổ. Thực ra cho đến giờ, Moscow vẫn chưa chấp nhận việc Ukraine tách rời khỏi Nga để trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1991. Trước đây, Ukraine luôn là niềm tự hào của nước Nga. Một phần lớn dư luận luôn xem Ukraine là một thành phần không thể tách rời của Nga.
Tháng 7 vừa rồi, Tổng thống Vladimir Putin nhân một chuyến công du Ukraine đã tuyên bố rõ ràng, người dân Nga và Ukraine tuy sống ở hai quốc gia khác nhau, nhưng họ cùng là một dân tộc. Ukraine và Nga từng có chung một lịch sử và sẽ còn tiếp tục cùng nhau hướng chung về một tương lai. Thật ra thì từ năm 1991 khi mà Ukraine được độc lập, thì tất cả các lãnh đạo của nước Nga từ đó đến giờ đều nỗ lực để duy trì Ukraine trong vòng ảnh hưởng của Moscow. Chuyên gia về Ukraine tại Viện INANCO, bà Emmanuel Armandung giải thích thêm.
Oui, d'une manière plus générale, il faut rappeler que depuis la chute de l'Union soviétique, l'un des principaux objectifs de politique étrangère de la Russie, c'est de préserver son influence dans cet espace post-soviétique.
Một cách tổng quát hơn, phải nói là từ khi Liên Xô cũ sụp đổ, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Moscow luôn là duy trì Ukraine trong tầm kiểm soát của Nga. Nga luôn xem Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ là nơi mà nước Nga đương nhiên có tầm ảnh hưởng lớn. Điều này giải thích vì sao Moscow không thể chấp nhận để cho Liên hiệp châu Âu mở rộng biên giới về hướng đông. Cần nhắc lại rằng, vào những năm 1990, sau khi giành được độc lập, Kiev luôn giữ khoảng cách với Moscow, trong khi đó thì Nga không ngừng dùng lá bài kinh tế để giữ chân Ukraine trong vòng kềm tỏa của mình. Nga đã thất bại trong việc lôi kéo Ukraine vào cộng đồng các quốc gia độc lập, và cũng chính sự vắng mặt của Ukraine đã làm mất đi tính chính đáng của cộng đồng này. Sự vắng mặt của Ukraine cũng đã làm giảm thiểu uy tín của Nga đối với các nước trong vùng.
Tự chung, ngày nào mà Moscow vẫn còn coi Ukraine là vùng sân sau của mình, thì chính quyền Kiev sẽ khó có thể quay lưng lại với nước Nga để đi theo Liên hiệp châu Âu. Hơn thế nữa, Ukraine còn là chủ bài trong chiến lược để chinh phục lại những vùng đất đã mất kể từ sau khi Liên Xô cũ sụp đổ của nhiều thế hệ Tổng thống Nga, người ta ví von Ukraine như là một cô gái đang kén chồng. Liên hiệp châu Âu và Nga cùng muốn chinh phục trái tim của người đẹp. Nhưng rồi, có lẽ Ukraine sẽ không thể đi theo phe nào mà bỏ lại bên nào. Một số nhà phân tích cho rằng, giải pháp tốt nhất là Kiev phải tìm ra được một thế cân bằng trong quan hệ từ kinh tế đến chiến lược giữa Bruxelles với Moscow.
Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 mét từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí khoa học với đề tài các thách thức do biến đổi khí hậu và dự án điện hạt nhân tại Việt Nam, trong thành thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn ở Pháp. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Mi Amor, Mon Amour qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vanessa Paradis.